You're listening to a podcast series from Vietcetera Production.
Cảm ơn HBV Việt Nam đã đồng hành cùng Vietcetera cho lối sống từ chối rủi ro, sống lành chủ động.
Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Money Date. Ngày hôm nay chúng ta có một vị khách quý cất công từ Hoa Kỳ bay về Việt Nam. Ngày hôm nay rất vui có anh Philip Lê đã xuất hiện trên chương trình The Money Date. Như thường lệ thì em xin mời anh giới thiệu bản thân mình và phải sử dụng chữ tiên ở trong đấy.
Ok, hello mọi người, mình tên là Philip. Mình hiện tại đang sống và làm việc ở New York City. Mình đang là một photographer chuyên về cosmetic and beauty ở New York. Và mình cũng là một YouTuber on the side. Hôm nay mình sẽ show cho các bạn biết cách để dành tiền và cách kiếm 1 tỷ trước năm 24 tuổi.
Trước năm 24 luôn đó hả? Nghĩa là những người nào mà sau 24 tuổi là không cần xem nữa đúng không?
Wow, nếu mà kiếm được 1 tỷ trước 24 tuổi thì tốt. Tại vì nghe đồn là An Trương chưa kiếm được 1 tỷ mọi người.
Chúng mình sẽ tập trung vào khách mời nhá. Không nhắc đến câu chuyện cũ của mình nữa.
Chúng tôi chưa sở hữu 1 tỷ luôn à?
Chắc là chúng mình sẽ quay lại quá khứ quanh một tí. Thì cái công việc đầu tiên mà anh làm mà kiếm ra tiền là gì đúng không?
Anh nghĩ là lần đầu tiên anh kiếm được tiền là lúc mà chắc năm cấp 2. Hồi đó anh đi học có một cái môn gọi là nông nghiệp. Thì mọi người trồng giá để thi. Lớp anh thì mọi người không có biết trồng. Thì anh trồng được, xong rồi cái bạn anh nói là ok thôi mày giúp tao trồng cái này đi rồi có gì tao trả tiền. Xong rồi một đứa nhờ tới chắc cũng nửa lớp nhờ. Xong rồi cái anh trồng giá anh bán. Xong rồi anh nói ok I think I can make money out of my friends. Xong rồi từ đó anh quyết định là ok mình nghĩ là đây là cũng là một trong những cách kiếm tiền không nhiều thì ít. Cho nên là sau cái những đó thì có rất là nhiều cái trend lúc mà anh học cấp 2, cấp 3 giống như là em biết cái thời mà chơi audition không?
Yeah.
Ừ. Mọi người rất là thích nghe US UK nhưng mà lúc đó đâu có mấy cái platform để nghe nhạc tiếng Anh đâu, nhưng mà anh rất là biết nhiều cái platform ở Mỹ. Cho nên là oh my god, I don't know if I can say this. Anh download nhạc xong rồi anh ghi vô đĩa CD với lại VCD. Sau đó anh bán cho mọi người thì mọi người rất là thích nghe đĩa CD lúc bây giờ. Nói chung là trong suốt những cái lần học anh luôn tìm cách kiếm tiền, và cái lần kiếm tiền nhiều thứ hai là lần bán CD. Sau đó tới năm cấp 3, lúc mà anh bắt đầu biết Photoshop và lại Illustrator, anh học trên YouTube. Thường thì tốt nghiệp lớp 12 mọi người sẽ làm outlet để bán. Thì mọi người sẽ đi mua áo lớp ở supplier trên đường Lý Chiến Thắng hoặc là mấy cái chỗ mà bán áo thun á. Thì lúc đó anh biết thiết kế, so I do customer design.
Wow.
Cho áo lớp. Thì mọi người sẽ nói ID của mọi người, màu gì, kiểu gì. Thì anh sẽ thiết kế theo ý mọi người. Và sau đó anh tìm supplier, sau đó anh bán, anh in ra. Và anh để dành tiền đó để anh đi du học ở Sinh.
Nghĩa là cái việc mà kiếm tiền nó khá là tự nhiên đối với anh. Cái thời đó lý do gì mà cái bản năng kiếm tiền nó lại đến sớm như vậy? Và thứ hai là chắc có lẽ là cái việc kiếm tiền hồi đấy nó cũng khiến cho anh cảm thấy rất là phấn khích đúng không? Nên là anh mới kiểu làm cái này cái kia nhiều như thế.
Yeah, anh nghĩ là cái việc mà anh luôn save tiền và kiếm tiền nó đến từ gọi là childhood trauma. Giống như là hồi nhỏ anh không có được sống trong một gia đình có nhiều tiền. Và anh cảm thấy là anh cần kiếm tiền để anh có thể tự lo cho anh và tự đi học được, tự đóng tiền đi học. Tại vì bố mẹ anh thì cũng hơi khó khăn lúc nhỏ. Và ba mẹ thì cũng không có đủ điều kiện cho anh đi học. Mà anh rất là thích học. Và anh rất là thích, anh thích học tùm lum hết á. Kiểu như anh muốn toàn vẹn. Xong rồi anh nói thôi bây giờ mình cứ kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mà lúc nhỏ anh không biết tại sao nữa. Cứ nghĩa là anh luôn luôn trong trạng thái muốn kiếm tiền từ nhỏ đến lớn tới bây giờ luôn. Mọi người có thể thấy anh rất là chill trên mạng, nhưng mà thật sự sâu thẳm trong tim anh là anh đang suy nghĩ cách kiếm tiền. Thì anh nghĩ là cái cách mà mình sống và cái cách mà mình lớn lên như thế nào thì nó đều phụ thuộc vào tuổi thơ của mình hết. Thì anh nghĩ là đó là một trong những lý do tại sao mà anh luôn muốn kiếm tiền. Chắc là do hoàn cảnh từ nhỏ của anh.
Anh còn nhớ là cái hồi mà anh tiết kiệm tiền đủ để mà đi sang Sinh học là anh phải tiết kiệm bao nhiêu tiền?
Lúc đó là nói chung là nhỏ thì cũng hơi nông cạn, thì tại vì lúc đó anh có học bổng ở Sinh và học bổng thì cũng không có nhiều, thì anh cứ nghĩ là ok cứ ráng có học bổng rồi có GPA cao thì chắc chắn sẽ được ở lại. Nhưng mà lúc đó là anh không có tính đường dài, cho nên là anh chỉ nghĩ là đủ 1-2 năm đầu là ok rồi, nhưng mà thật sự thì làm bao nhiêu tiền nhưng mà không có kế hoạch thì anh xài chắc cũng được gần năm là hết. Cho nên là anh phải về, và lúc đó lúc mà anh về thì anh quyết tâm là anh sẽ kiếm lại từ đầu và anh sẽ tìm một nước mắc hơn để anh đi, đó là Mỹ.
Tức là nó là một cái thử thách mà anh muốn đặt ra cho bản thân là mình có thể kiếm đủ tiền và tồn tại được ở một đất nước khác.
Đúng rồi.
Ồ. Yeah. Vì lần thất bại ở sinh mà anh lại càng kiểu thôi thúc muốn muốn làm việc đó hơn.
Anh lúc nào anh cũng muốn kiểu như challenge, thử thách bản thân anh mỗi năm. Mỗi năm là nếu mà anh đã làm được này thì năm tới anh sẽ làm cái khác và anh sẽ làm gấp đôi như vậy. Không những chỉ là tiền mà là tất cả các kỹ năng mà anh có được. Giống như là anh sẽ học được cái khác mới hơn. Kiểu vậy.
Anh còn nói là hiện tại anh đang làm một cái công việc gọi là commercial photography, nghĩa là chụp ảnh thương mại, đúng không?
Đúng rồi.
Và chủ yếu là sẽ chụp cho các ngành hàng liên quan đến mỹ phẩm và làm đẹp. Cái cơ duyên nào đưa anh đến với cái ngành này, và anh còn nhớ là cái lúc mà anh bắt đầu kiếm được tiền từ cái công việc này là lúc nào không?
Anh nghĩ là bắt đầu từ lúc anh chập chững mua cái máy ảnh đầu tiên á, là anh biết là anh rất là thích chụp portrait, là chụp chỉ là mặt người, chụp chân dung thôi. Thì lúc đó lần đầu tiên anh đi chụp là đi theo một cái anh bạn để chụp cho chị Lương Bích Hữu. Anh sau đó anh dùng cái hình đó anh post lên trên blog 360 của anh.
Trời ơi, lâu lắm rồi.
That's like long time ago. Xong rồi anh Quang Vinh mới reach out, mới lại nhắn tin cho anh, nói là anh Vân Quang Vinh muốn chụp gì vậy. Thì sau đó chụp cho anh Quang Vinh rồi thì anh Mr. Zero nhắn tin anh tiếp và mời anh về làm cho anh Mr. Zero. Thì lúc đó anh Zero sẽ làm việc với lại anh ông Cao Thắng. Và lúc đó là anh Thắng quen chị Nhi. Sau đó chị Nhi kêu anh chụp album vòng 2, vòng 3. Những cái sau này của chị Nhi là anh chụp hết cho đến khi anh đi Mỹ. Thì chụp xong cho chị Nhi bắt đầu mấy cái báo để cho anh. Kiểu như báo mà mọi người đều biết á, học trò.
Nghĩa là báo lớn 2. Đúng không? Phải là báo lớn thì mọi người biết chứ.
Đó. Thì sau đó thì anh thấy là ok, anh rất là hợp để chụp người. Và anh nhận ra được là cái khả năng nhìn cái chỗ nào không đẹp, cái chỗ nào đẹp về mặt người của anh rất là tốt. Cho nên là anh cứ phát triển cái đó cho đến khi anh đi Mỹ. Và thì sau khi mà tới Mỹ thì anh cũng đi học luôn, và nói chung là cái quãng đường mà ở Mỹ nó rất là khó khăn, nó cực kỳ khó khăn luôn, nhưng mà anh vẫn luôn biết là anh muốn làm gì. Thì để có được một cái công việc như ngày hôm nay thì anh phải qua rất là nhiều gọi là chông gai ở Mỹ. Anh cũng phải chụp những cái thứ mà anh không thích cho đến khi mà anh xin việc ở một cái công ty gọi là hair care ở Mỹ. Ở New York rất là tốt, và công ty đó bây giờ cũng là một trong những công ty mà về tóc về hàng đầu. Thì anh làm cho công ty đó cũng khoảng được 3-4 năm. Nhưng mà công ty đó bị cái là khi mà anh đã ký cái hợp đồng á, thì anh sẽ không được chụp cho competitor hay là những cái brand khác. Thì sau khi mà làm khoảng được 4 năm rưỡi thì anh tách ra và anh làm freelance. Thì sau đó thì anh chụp được cho nhiều brand khác. Thì trong cái thời gian mà làm cho cái brand đó thì anh tạo kênh YouTube. Tại vì anh nói là ok, anh không biết là anh sẽ ở New York bao lâu. Anh chỉ muốn tạo một cái kênh YouTube để anh ghi lại những cái quá khứ và những cái gì vui nhất của anh khi mà anh ở New York, anh ở Mỹ. Thì tình cờ những cái video đó đến được rất là nhiều bạn ở Việt Nam và ở Mỹ. Thì đến được một cái anh là makeup artist của Selena Gomez, đó là anh Hùng Văn Ngô.
Nói đây cho mọi người cũng cũng biết anh Hùng Văn Ngô thì cũng đã lên chương trình Have a Sip rồi.
Thì anh Hùng có nhắn tin cho anh và anh Hùng muốn mời anh làm chung với anh Hùng cho cái kênh YouTube của anh Hùng. Thì sau khi làm với anh Hùng thì anh nhận ra được là ok, đúng thật là mình rất là thích làm về beauty và kiểu như cosmetic makeup này kia cái nọ. Thì sau khi làm với anh Hùng thì anh cũng nhận được khá là nhiều những cái project nhỏ nhỏ để chụp. Đó là cơ duyên mà anh đến với cái công việc chụp ảnh này.
Như em hiểu, về cơ bản thì anh có cái nguồn tiền từ cái công việc làm chụp ảnh. Và tiền doanh thu từ kênh của YouTube. Ngoài ra thì anh có những nguồn thu nhập nào khác nữa không?
Ok. Có một số nguồn thu nhập mà anh bắt đầu, tại vì anh thấy là nếu như mà bán cái thời gian mình để đổi lấy tiền thì nó sẽ không đủ. Cho nên là trước năm 2019 anh tình cờ anh đọc được cái câu là you wanna kiểu như là make less your money work for you, là tiền đẻ ra tiền bằng cái tiền mình có hiện tại. Thì anh mới bắt đầu anh nghiên cứu về investing. Thì đầu khi tư. Mà đầu tư thì khi mà đầu tư thì ngoài có rất là nhiều loại đầu tư stock, chứng khoán, đầu tư đất đai, crypto. Thì anh phải ngồi anh làm nghiên cứu cũng khoảng 3-4 tháng thì anh bắt đầu mới dám đầu tư. Thì cái đầu tư đầu tiên của anh đó là anh đầu tư chứng khoán và anh cũng mắc một số sai lầm nhỏ
như bao người khác
nhưng mà cũng hơn là tại vì thường ở những cái anh làm là chắc ăn thì anh mới làm, còn không chắc ăn là anh sẽ không làm. Thì những sai lầm nhỏ nó cũng không lớn lắm, cũng một xíu tiền, nhưng mà anh học được một bài học là ok, nên đầu tư cái gì lâu dài, long term investment. Anh đầu tư vào những cái khoản giống như là S&P 500 ở Mỹ. Thì những cái đó giống như là một cái ETF đó, nó có khoảng 300-500 công ty. Thì trong đó nó có Apple, này, Visa, Mastercard, này kia nọ. Thì cái average return của nó,
hiệu suất sinh lời à?
Cái sự sinh lời của nó là từ 8-12% mỗi năm.
À ok.
Thì cái đó nó có cái history từ 1900 mấy chục về trước cho đến bây giờ. Chỉ có cái khoản bị hụt là cái khoản Covid á, cái khoản mà ngày 14 tháng 3, 15 tháng 3 gì đó. Nhưng mà nó hụt xong rồi nó rebound lại, nó lên lại rất là đúng nhanh. Cho nên là coi lại cái history thì anh thấy nó rất là an toàn. Cho nên là anh quyết định đầu tư vào cái đó thay vì anh chọn những cái chứng khoán nhỏ nhỏ. Tại vì những chứng khoán nhỏ nhỏ rất, nó rất là hên xui. Có lúc mà nó ăn thì nó ăn dữ lắm, mà có lúc mà thua là nó thua hơi mệt luôn. Bây giờ
thế thì cái
còn...
cái hình thức đầu tư đấy của anh gọi là chứng chỉ quỹ. Là anh mua, là anh mua nó đi theo một cái index fund đúng không?
Đúng rồi,
không
index
phải
fund.
Là anh mua từng cái cổ phiếu của từng công ty.
Anh cũng có mua từng công ty, anh không biết được nói không. Anh mua, ok, anh mua Apple với lại Microsoft. Hai cái đó là chắc ăn nhất, không bao giờ xuống hết.
Đến bây giờ anh vẫn cầm.
Anh vẫn còn. Cái đó anh nghĩ là anh may mắn do là anh mua hồi tháng 4 năm dịch á. Tại vì cái lúc mà nó xuống ghê nhất là ngày 14 tháng 3. Và anh cũng hơi rụt rè, anh không dám mua, anh sợ nó xuống nữa. Nhưng mà anh thấy nó lên từ từ cho nên là anh mua vào tháng 4. Và lúc anh mua là anh cứ nhắm mắt anh mua, nói giờ là xu luôn. Cho nên là thôi cứ mua đi rồi tới đâu hay tới đó. Nhưng mà sau đó thì anh có những cái đó là những cái stock mà anh thấy an toàn. Trong khi đó anh cũng có chọn những cái stock mà không an toàn, giống như là nhân 2, nhân 3 rồi á. Thì anh học được bài học là thôi được rồi, được rồi, không mua nữa. Tại vì thật sự anh có làm nghiên cứu của những cái stock đó rất là kỹ, nhưng mà anh thấy là nó không có chắc ăn bằng những cái công ty mà đã lâu đời. Hiểu không? Giống như những cái công ty đó, nếu như mà nó xuống là coi như là cả thế giới cũng xuống luôn. Cho nên là, và anh thấy an toàn nhất vẫn là lựa những cái ETF, những cái index fund mà chắc ăn của mấy công ty lớn. Thì sau cái giai đoạn đó anh học được một bài học là cần phải diversify những cái investment của mình ra,
đa dạng hóa các sản phẩm
đúng
đầu tư.
Đúng rồi, thì anh mới bắt đầu get into kiểu như là học để đầu tư vào đất đai ở Mỹ.
Việc mà đầu tư như thế này và có được tạo ra nhiều nguồn thu nhập như thế này là anh có một cái mục đích gì đó sâu xa hơn không? Hay là bây giờ chỉ đang nghĩ là ok, kiếm được nhiều tiền rồi mình sẽ tính sau các kế hoạch sau, nhưng mà anh có một cái mục đích cụ thể nào đấy không?
Có, anh nghĩ là anh luôn có một cái mục đích cụ thể về cung hoàng đạo. Anh là cung market. Cho nên là anh luôn luôn biết mình muốn gì và anh luôn luôn có mục đích trong cuộc sống. Thì vào năm 2019 thì anh có vào một cái group về nói về nghỉ hưu sớm. Anh muốn nghỉ hưu sớm tại vì thật sự nha, anh đã làm việc từ rất là sớm, từ cấp 2 là anh đã làm việc cho tới bây giờ, anh không có nghỉ năm nào hết. Cho nên là anh muốn anh nghỉ hưu vào năm 40 tuổi hoặc là 45 tuổi. Thì để được cái goal đó thì phải làm gì? Thì từ năm 2019 đến bây giờ là anh track, là mỗi năm anh kiểm tra và anh check là mỗi năm anh xài bao nhiêu tiền. Thì anh có một cái bảng thống kê mỗi 30 hoặc 31 của tháng á, thì anh sẽ thống kê lại là anh đã xài những cái mục nào, rent anh là bao nhiêu. Nó có hai phần, một cái phần là fixed expense với lại flexible. Flexible là những cái giống như shopping, ăn uống này kia nọ cần fix, giống như là điện nước.
Cái mà cố định rồi đúng không? Tiền thuê nhà, điện nước.
Đúng rồi, thì cứ mỗi ngày 30 thì anh sẽ ngồi anh track hết là anh đã dùng như thế nào. Thật ra là mọi người nghĩ nó rất là nhiều và nó rất là chi tiết, nhưng mà nếu như mà mọi người ngồi hệ thống lại thì nó rất là dễ. Thì làm được cái thói quen đó thì mình sẽ biết được là mình xài bao nhiêu tiền, và anh biết được cái khoản xài tiền của anh ở Mỹ là khoảng chừng 60 đến 100 ngàn một năm. Thì để được 60 đến 100 ngàn một năm á, thì anh phải kiếm bao nhiêu tiền để anh có thể nghỉ hưu. Thì cái goal của anh á, nói chung là this is like, cái này là transparency với mọi người luôn, là anh muốn tìm được 2 triệu đô để anh nghỉ hưu. Và 2 triệu đô đó thì anh sẽ invest vô S&P 500. Ở Mỹ á, mọi thứ đều có công thức hết rồi. Thì rất là dễ. Thì 2 triệu đô đó, thứ nhất là mình sẽ invest. Và invest như thế nào á, đó là sự lựa chọn và làm research của mình. Thì bây giờ nói đơn giản thôi, ví dụ như invest vô một cái index fund thì nó sẽ đưa return của em là 8-12%. Let's say là anh chỉ xài 80 ngàn một năm thôi, thì anh chỉ cần rút ra 4% của 2 triệu đô đó là 80 ngàn. Nhưng mà vẫn còn 4%, tại vì return total là 8%. Thì 4% đó em sẽ bỏ ngược lại trong cái fund đó, tính luôn inflation, là
lạm phát.
Lạm phát thì em vẫn còn dư tiền, đúng không? Đó, thì đó là cái goal dài của anh. Nhưng mà em biết mà, mọi người lúc nào làm được nhiều đó tiền, mọi người vẫn muốn làm hơn. Thì anh nghĩ là hồi đó thì anh không bao giờ nghĩ là anh sẽ chạm được tới những cái mức đó. Nhưng mà khi mà mình thật sự kiểm soát tiền của mình tốt và mình biết là tiền mình nên xài vào những cái gì á, thì anh nghĩ là chắc chắn là ai cũng có thể làm được hết. Và tại vì đối với anh á, anh đến Mỹ không có nhiều tiền, like I started with a zero, hai bàn tay trắng, nhưng mà anh làm được những cái điều đó. Thì anh muốn kiểu như truyền đạt với lại inspire mọi người là mọi người cũng có thể làm được những cái anh làm.
Ok, em hiểu 2 triệu đô nó là một cái con số liên quan đến tiền bạc. Nhưng mà cái 2 triệu đô đó để mà diễn tả được bằng lời về mặt như là cái viễn cảnh mà anh có cho cái việc nghỉ hưu sớm đó, là anh sẽ diễn tả như thế nào?
Thật ra là anh thật sự anh chưa làm được những cái điều mà anh cực kỳ thích. Anh muốn kiếm được chừng đấy tiền để anh có thể có nhiều thời gian hơn để làm những cái mà anh đam mê. Anh rất là thích làm show. Anh rất là thích đi chụp hình mà những cái kiểu như bay bổng hơn tí xíu. Và anh không muốn bị áp lực về tiền bạc và có gánh nặng về tiền bạc mỗi ngày. Giống như là kiểu như là mình làm cái này mình phải suy nghĩ là ok, giờ mình làm cái này mình phải kiếm bao nhiêu đây tiền để mình phải được bù đắp cho cái niềm đam mê của mình. Và anh không muốn cái sự bù đắp đó. Anh muốn là lúc mà anh làm là anh làm thoải mái luôn, và anh không phải bị quá phụ thuộc vào ngày mai phải ăn gì và tiền như thế nào đó.
Em nghĩ đó cũng là, đối với em nó là cái định nghĩa gần nhất với cái cụm từ tự do tài chính. Đối với anh bây giờ, anh đã cảm thấy là anh tự do tài chính chưa?
Anh nghĩ anh thoải mái chứ anh chưa có tự do. Tại vì cái quan niệm, cái khái niệm tự do tài chính á, by the book á, có nghĩa là em không bị mắc nợ và em không có phụ thuộc vào tiền. Thứ nhất á, thì đối với anh bây giờ là anh chắc chắn anh không có bị mắc nợ rồi. Nhưng mà để cho anh có thể thoải mái mà sống một cách anh muốn á, thì anh chưa. Tại vì anh chưa có đạt được cái goal là bao nhiêu đó tiền, 2 triệu đô. Thì anh nghĩ đến lúc anh đạt được cái ngưỡng đó thì anh mới thật sự gọi là tự do tài chính. Nhưng mà giống như chị Trinh đã nói, khi mà mình muốn giữ gìn cái six pack đó thì mình phải ráng rất là kỷ luật. Cho nên là cái việc mà em track tiền mỗi tháng, cuối tháng thì đó là cái việc mà em kỷ luật được. Và anh là một người rất là kỷ luật về cái chuyện mà xài bao nhiêu tiền và như thế nào.
Em nghĩ là nếu mà anh có thể làm được một cái template, một cái Excel template cho mọi người cùng track, thì em thấy cũng là một cái ý tưởng hay. Giống như hồi xưa anh trồng giá hay là anh design áo, thì bây giờ anh design một cái template để giúp mọi người.
Anh có một cái template anh đã build từ năm 2019. Nhưng mà anh rất là, mọi người mình rất là dở về số mọi người, nhưng mà mình phải sống với số. Tại vì không có số là cuộc đời mình nó sẽ tan nát hết. Thì anh có làm một cái template đó, nhưng mà anh muốn coi là ok, cái đó nó thật sự là nó có đúng cho mọi người hay không. Chắc chắn không thể đúng cho mọi người rồi, nhưng mà at least là nó sẽ không có bị những cái lỗi xảy ra, em hiểu không? Cho nên là một ngày nào đó, có thể năm nay mọi người, anh sẽ tung ra cái template đó. Tại vì anh đã nuôi dưỡng nó từ lâu rồi, và anh thấy là it's worth for me, probably worth for somebody else or everyone else. Cho nên là nếu như mọi người trông đợi cái template đó thì hãy lên kênh YouTube của mình một ngày nào đó và I'll post it.
Yeah. From New York, là một cái thành phố trong truyền thuyết thì đối với rất nhiều người là một thành phố kiểu rất là xa xỉ. Nó là một cái thành phố mà đã chứng kiến rất là nhiều những sự vấp ngã, sự thăng hoa về mặt tài chính của từng cá nhân nhé, và cũng của thị trường tài chính luôn. Thì sống ở giữa cái tâm bão như thế, đã bao giờ anh nghĩ là ôi tại sao mình lại phải khổ sở như thế này ở New York trong khi mình có thể về Việt Nam?
Có một câu là if you can make it in New York, you can make it everywhere. Cho nên là tại vì trong cái trong những cái khoảng mà năm 20 của mình á, thì những cái thời gian đó là những thời gian mà mình có thể sống hết mình vì bản thân mình và sống vì trải nghiệm. Cho nên là anh nói là dù có cực cỡ nào đi chăng nữa thì anh sẽ ráng sống ở đây cho đến khi nào mà anh mệt thì thôi. Và anh vẫn chưa mệt. New York là một chỗ cám dỗ rất là lớn, khá là lớn luôn. Nếu như mà mấy bạn mà thích kiểu như party, rồi thích uống, rồi
thích mua sắm
và mấy cái linh tinh đó là coi như là bị dính hết. Nhưng mà được cái là anh tự nhận thức được là mình không có nhiều tiền để mình có thể phá những cái kỷ luật đó. Thì anh phải đặt ra một cái mục đích cho anh là ok, năm nay mình phải ráng kiếm được bao nhiêu tiền và để dành được bao nhiêu tiền từ cái số tiền mà mình nhận được từ những cái đồng lương của mình.
Sống ở New York thì những cái khoản chi tiêu nào là nhiều nhất đối với anh?
Thuê nhà. Anh nghĩ thuê nhà là một trong những khoản chi tiêu mắc nhất của anh. Nhưng mà có người sẽ là ăn ở ngoài. Anh thì anh rất là thích ăn ngoài. Nhưng mà nếu như mà mọi người muốn sống tiết kiệm và có dư thì mình khuyên là mọi người, nếu như mọi người ở New York thì mọi người nên nấu ăn.
Tại chắc vì phải ở New York đâu mà ở đâu cũng thế á.
Anh thấy ở Việt Nam nếu mà nấu ăn nhiều lúc nó mắc hơn là mình gọi order về. Ở Mỹ được cái là khi mà mình đi siêu thị mà mình mua đồ về nó rẻ hơn chắc cũng cả chục lần luôn. Giống như là anh tính tiền đi siêu thị của anh, nó một tuần anh đi khoảng từ 50 đến 70 đô. Thì một tháng thì khoảng 300 đô, có nhiêu đó, 6-7 triệu đúng không? Nhưng mà nếu đi ăn ngoài á, một ngày á là khoảng 100 mấy đô. Một tháng hết 3.000 thì em nghĩ coi 600 đô với 3.000 khác nhau 5 lần. Đó, cho nên là phải tập những cái thói quen là tự nấu ăn. Cho nên là mấy bạn du học đa số là ai cũng nấu ăn ngon là do là không có tiền chứ không gì hết á mọi người.
Tiền thuê nhà của anh hiện tại là bao nhiêu?
Khoảng 2.000 một tháng, 2.000 đến 2.500 một tháng.
Tầm khoảng 40 đến 45 triệu một tháng.
Nhưng mà đó là một cái giá rất là trung bình nha mọi người. Mình không hề ở sang, mình ở rất là gọi là bình thường. Nhưng mà không có gọi là nát đổ rồi mọi người. Mình tìm nhà, ở Mỹ nó có nhà gọi là rent control. Có nghĩa là bạn ở cái building đó thì cái phần trăm mà nó lên đó là khoảng từ 3-5%. Thì nó được control bởi nhà nước. Còn có những chỗ thì nó có thể lên 30-40% luôn. Hồi sau dịch á thì lúc đó là anh ở Brooklyn, thì nhà anh nó ở nó lên 40%. Anh bị chủ nhà đuổi ra tại vì anh không có thể nào trả 40%, mà mấy đứa ở chung anh thì nó không thể nào trả nổi. Mà anh thì không thể nào trả cái phần của tụi nó nếu như mà anh muốn ở lại. Cho nên là buộc anh phải đi. Thì mấy cái nhà sau á, anh cố gắng anh tìm mấy cái rent control để anh ở thì nó sẽ tốt hơn. Thì cho những bạn nào mà muốn ở New York thì nên tìm nhà có rent control.
Là một người mà cũng hay bay qua bay lại giữa Mỹ và Việt Nam, trong những lần gần đây thì anh có để ý là bây giờ cái chủ đề tiền bạc và tài chính, kiểu những cái cuộc hội thoại mà anh hay nói chuyện với bạn bè chẳng hạn, ở bên kia hoặc là ở đây, anh thấy nó có những cái sự khác biệt gì thú vị không?
Anh thấy là mọi người ở Việt Nam có vẻ không muốn nói về tiền bạc cho lắm. Nhưng mà anh thấy ở Mỹ nó đang có một cái gọi là salary transparency, hoặc là nói về lương, về
một cách minh bạch về tiền lương.
Đúng rồi. Thì khi mà đa số những cái bạn anh ở Mỹ á, ví dụ như bạn bình thường thì không nói gì, như bạn thân thì sẽ nói là ok, lương bao nhiêu và như thế nào. Anh có một cái circle bạn giống như vậy. Thì khi mà nói ra mới biết là ok, đứa này chưa có biết cách gọi là làm cho tiền, mình đẻ ra tiền, chưa biết cách invest, thì nó mới nhận ra là ok, nó nên học cái này, nó nên học cái kia. Anh sẽ là người gọi là đưa tip cho mọi người là ok, nên save như thế nào và nên invest như thế nào là tốt nhất. Tại vì anh rất là quan tâm những cái đó. Thì lúc mà về Việt Nam thì anh thấy là mọi người kiểu như mọi người toàn là gọi là bị media thao túng á. Should I say that?
Nói tiếp đi anh.
Ok. Cho nên là mọi người kiểu ok, giờ làm gì, mua đất, mua vàng hết. Nhưng mà thật ra là nó có rất là nhiều cách để có thể tạo ra tiền. Cho nên là mình khuyên là mọi người đừng có ngại nói về chuyện tiền bạc, nếu như mà mình tin người đó thì mình cứ nói để mình biết là ok, mình học được gì từ những cái người mà có kinh nghiệm nhiều hơn.
Nhưng mà nhá, em ở trong cái văn hóa ở Việt Nam, để mà mọi người gọi như là cởi mở hơn trong việc chia sẻ về tiền bạc, thậm chí là chia sẻ những con số cụ thể về tiền lương, một cái câu hỏi mà em nghĩ là đối với nhiều người ở Việt Nam, mọi người vẫn hay là ủa tại sao lại cứ đi hỏi chuyện tiền lương của nhau làm gì, đấy là chuyện rất là tế nhị.
Cái chuyện đó luôn tế nhị, nhưng mà kiểu như là đối với ai và ai nên hỏi, em hiểu không? Ví dụ như những cái cô dì chú bác hỏi thông tin đó, anh thật sự bây giờ anh cũng vẫn không biết là để làm gì luôn. Anh mới vừa bị hỏi một số mà
đợt Tết đúng không? Gỡ gia đình hai câu hỏi.
Chính xác. Nói chung là anh nghĩ là tùy cái circle bạn của mình và người đó làm gì như thế nào. Mình nghĩ là ok, người đó có gọi là biết cách xài tiền và biết cách kiếm tiền hay không thì mình có thể chia sẻ. Giống như là khi mà em chia sẻ được, em nói ra được những cái điều mà em giấu thì anh chắc chắn là một phần nào đó người đó cũng sẽ chia sẻ ngược lại và không có ngại, nếu như mà người đó thân với em đủ và có thể không có dùng cái thông tin đó để kiểu như là làm cái gì có hại em hoặc là look down on you. Thì anh nghĩ là vẫn là tốt để chia sẻ, nhưng mà cũng phải là tùy người chia sẻ chứ không phải là ai mình cũng nói được.
Ai mình cũng gặp một kiểu ôi lương của tao tháng này là bao nhiêu.
Đúng rồi, tại vì kiểu như nếu như mà em chia sẻ vậy, một mặt đó là có thể nó là kiểu như rất là nổ hoặc là làm cho người ta cảm thấy tự ti về hoàn cảnh của người ta. Nhưng mà nếu như mà mình chia sẻ với một cái cách chia sẻ và một cái phương diện là ok, mình chia sẻ để mình biết là người này nên như thế này, nên như thế kia, và chia sẻ như thế nào để họ có thể kiếm được thêm tiền, save một cách tốt hơn. Thì mình nên chia sẻ theo cách đó chứ không phải là nói là tao làm 50 triệu mà làm nhiêu. Thì anh nghĩ là tốt thì mình sẽ kiểu như ngồi nói chuyện và cảm thấy là bạn mình nó chưa có gọi là xài tiền thông minh, thì nếu như mình đủ thân với nó thì mình sẽ nói nó tao thấy mày nên làm gì nè, sẽ tốt hơn cho mày. Như anh hay nói với em.
Cái công việc mà làm sáng tạo nội dung ấy, như lúc nãy anh nói thì đối với anh nó vẫn chỉ là một cái side hustle, tức là một cái nghề tay trái. Thế nhưng em cũng biết là có rất nhiều những bạn mà làm sáng tạo nội dung, các bạn ấy cũng sẽ phải đứng trước một cái ngã rẽ là ôi liệu mình có nên làm cái công việc này full time không? Hay là mình vẫn chỉ làm kiểu nửa này nửa nọ. Còn đối với anh thì anh có những cái dự định gọi như là lớn hơn cho cái công việc làm sáng tạo nội dung của anh không? Cái dự định sắp tới của anh cho cái công việc làm sáng tạo nội dung là gì ạ?
Anh thì anh vẫn luôn rất là thích chụp hình. Nhưng mà anh thấy là khi mà anh làm sáng tạo nội dung thì anh giúp được rất là nhiều người, nhất là những cái bạn trẻ mà học được từ những cái tip nhỏ mà anh chia sẻ. Hồi đó anh làm thì kiểu như là anh chỉ muốn cho bản thân anh và anh chỉ muốn lưu lại những cái kỷ niệm đẹp khi mà anh sống ở nước ngoài. Tại vì anh dự định là anh sẽ sống rất là nhiều nước khác nhau khi mà anh còn có thể kiểu như bay nhảy được. Nhưng mà sau này thì anh thấy mọi người comment là mọi người rất là thích content của anh và có rất là nhiều điều mà mọi người có thể học hỏi được. Thì anh muốn dựa vào đó để anh chia sẻ cho mọi người cái cách mà mọi người kiểu như... Thật ra bây giờ anh rất là muốn inspire mọi người để mọi người có thể đi ra khỏi nước Việt Nam và học những cái điều từ nước ngoài và đem về làm cho nước Việt Nam mình đẹp hơn. Anh thấy là người Việt Nam mình rất là giỏi và rất là thông minh, nhưng mà tụi mình chưa có được những cái cơ hội để tiếp xúc được những cái văn hóa ở ngoài. Tại vì anh thấy là rất là nhiều bạn chỉ là học từ YouTube và Internet mà các bạn làm được rất là nhiều điều siêu hay luôn, và anh rất là ngưỡng mộ khi mà anh về, mỗi lần anh về là anh bị rất là bất ngờ. Cho nên là anh nghĩ là những cái bạn đó nên đi nước ngoài học một thời gian xong rồi về đây đóng góp. Thì cái đường hướng mà để anh làm content creator thì thường á là anh làm thì anh không có bị áp lực, tại vì nếu như mọi người làm content creator mà mọi người bị áp lực về tiền là chắc chắn mọi người sẽ không làm được, chỉ có làm vì đam mê thôi. Còn nếu như mà làm vì tiền á thì hả, mình bị stuck vô cái chuyện là ok bây giờ làm cách nào để có thể cái content này nó đẻ ra tiền cho mình. Anh nghĩ là khi mà làm vì đam mê thì nó sẽ đẻ ra tiền dễ hơn là làm vì tiền.
Em nghĩ sẽ có hai trường phái. Một trường phái là có những người có thể là tình hình tài chính của họ ok, nhưng mà họ vẫn muốn làm sáng tạo, thì họ sẽ làm sáng tạo nhưng mà làm những cái thứ mà họ thực sự đam mê và nó không bị chịu áp lực về tài chính. Có những người thì họ sẽ sẽ tiếp cận cái việc làm sáng tạo nội dung nó hơi như kinh doanh một tí, tức là họ phải cố gắng sinh ra tiền sớm, phải có một cái dòng tiền ổn định thì họ sẽ làm những cái nội dung mà có thể là nó sẽ bắt trend tốt hơn hay là nó viral hơn. Thì em nghĩ là nếu mà anh có thể chia sẻ được cho mọi người cái cách mà đấy, một người khi mà họ lập một cái kênh YouTube hoặc là họ lập một cái kênh mạng xã hội nào đó, họ bắt đầu sáng tạo nội dung, thì có một cái điểm cân bằng nào đó để mà họ có thể vừa làm được những thứ mà họ đam mê mà họ có thể vừa kiếm tiền được.
Anh nghĩ điều nhất là chọn được một cái chủ đề mà mình thích. Ví dụ như mình có thể nói về mình và chỉ là một chủ đề thôi, mọi người đừng giống như mình, mình là không có làm kiếm tiền cho nên là mình làm thì mình thích gì mình làm đó. Còn nếu như mà mọi người thật sự muốn kiếm tiền thì chọn một chủ đề để làm, giống như là về tài chính hoặc là về make up, về beauty, nhưng mà mọi người phải làm sâu, thiệt là sâu vào và làm đúng với ý kiến của mình, đừng có bị sản phẩm mua chuộc nha mọi người. Nói chung là sản phẩm thì cũng ok, mang tiền đến cho mình, nhưng mà mình hãy gọi là làm những cái sản phẩm nào thật sự mình thích và mình có thể dễ dàng nói về cái sản phẩm đó. Giống như là bạn của anh, không biết mọi người có biết không, là Mây Trang siêu dễ thương và rất là có khả năng làm content, có nghĩa là Mây Trang có thể làm content bất kỳ lúc nào cũng được hết. Kiểu như con bé nó làm bằng từ cái niềm đam mê của nó, cho nên là cái nào lên mọi người cũng thích hết, tại vì nó rất là genuine trong cái, rất là thật lòng trong cái content của mình, thì người ta sẽ coi sẽ thích hơn là những cái content mà mình kiểu như siêu cố gắng để mình tạo ra cho bằng được, kiểu vậy á.
Em nghĩ đó là cái bài học mà thực sự là đúng là phải bắt đầu làm thì mình mới biết được, chứ còn thời gian đầu khi mà có những cái cơ hội mà được làm việc với các nhãn hàng thì cũng nhiều khi cũng đâu thể nào gọi như là kén cá chọn canh được đâu, đúng không? Nó cũng sẽ phải là một quá trình mình nhận ra là ok, bây giờ ngoài cái việc kiếm tiền ra thì mình cũng phải quan tâm đến cái tệp khán giả của mình, là họ có cảm giác như họ đang bị xem một cái đoạn quảng cáo nó rất là thô không, hay là họ đang được xem một cái review nó rất là chân thật.
Thì những cái brand mà anh đã từng làm á, là những cái brand mà anh thật sự thích và thật sự tin vào nó thì anh mới dám làm. Chứ cũng có nhiều brand reach out to anh mà anh thấy là anh, có nghĩa là nếu như mà anh tham tiền á, thì anh vẫn có thể làm được, nhưng mà anh nghĩ là nó không có hợp với lại cái hình ảnh của anh và anh không có dùng được á, cho nên là anh không có dám làm những cái đó. Nhưng mà có nhiều bạn thì mình hiểu là mọi người phải làm vì để kiếm tiền, cho nên là mọi người cứ làm bất chấp. Thì mình khuyên là nếu như mà mọi người thật sự làm vì niềm đam mê và muốn làm lâu dài thì nên làm những cái mà thuộc về mình và mình thật sự thích, thì nó sẽ kiếm cho bạn rất là nhiều tiền sau này. Mọi người content creator kiếm được nhiều tiền lắm đó mọi người.
Là anh kiếm được nhiều tiền đúng không?
Oh, I'm not a content creator. Ok.
You are.
Mình làm content creator để chỉ là trả rent ở Mỹ thôi mọi người, chứ thật sự mà để nói làm giàu bằng content creator chắc là mình chưa ở mức đó.
Nghĩa là mọi người có thể biết được là hàng tháng anh ấy có đủ gần 50 triệu để anh ấy... Anh có những cái tips nào mà anh nghĩ là anh có thể chia sẻ mà các bạn có thể áp dụng được ngay, hoặc là có thể suy nghĩ về việc tiết kiệm tiền để mà có thể nghỉ hưu sớm và tự do tài chính?
Anh nghĩ là mọi người nên có một cái mục tiêu về tiền bạc cho mình. Là ok, một năm mình sẽ kiếm bao nhiêu tiền, hoặc là 10 năm mình sẽ kiếm bao nhiêu tiền. Mình biết là có thể là mình không có làm được cái goal đó, nhưng mà cái mục tiêu đó sẽ kiểu như là thúc đẩy mọi người có cái động lực để mọi người có thể kiếm tiền dễ hơn. Thì năm nào đó, anh cũng sẽ ghi ra một cái list là ok, năm nay mình sẽ làm những cái project này, mình muốn chụp ai, chụp hình ai. Ví dụ như năm nay mình muốn chụp hình An Trương, mình muốn làm bạn với An Trương, và mình muốn kiếm 100 triệu. Và mình muốn để dành trong 100 triệu đó thì mình muốn để dành 80 triệu hoặc là chỉ tiêu bao nhiêu đây thôi. Thì mọi người nên ghi ra để mọi người biết là ok, khi mà mọi người xài á, thì nó có xứng đáng hay không vào cái việc này, và mình xài cảm tính hay cảm giác gì đó. Hiểu không? Thì mình phải cân nhắc cái tiền mình xài. Và anh thấy cái quan trọng nhất là mình nên có một cái thói quen là budget cái tiền của mình. Ngày 30 hoặc 31 của tháng thì mình nên ngồi mình ghi lại là tiền mình đã xài vào những cái gì. Để cho cái tháng trước, ví dụ như mình đã mắc cái sai lầm này thì mình sẽ không mắc cái sai lầm vào cái tháng kế tiếp nữa. Hoặc là mình sẽ, ví dụ như mình lãnh được một cục 10 triệu cho tiền lương của mình, thì 20% đó nó sẽ vô tiền rent, và một bao nhiêu phần trăm đó vô ăn uống này kia nọ, thì mình budget cái đó hết để mình không có mình không có đi ra ngoài cái khoản đó, thì đó là cái cách mà anh save tiền tốt nhất. Tại vì nếu như mà mọi người không có gọi là kỷ luật bản thân mình bằng cái cách mà bỏ mình vô những cái trường hợp đó, thì mọi người cứ xài thẻ, cứ chuyển tiền, cứ làm liên tục như vậy thì chắc chắn là mọi người sẽ không bao giờ save được, tiết kiệm được tiền. Đây giống như mình, mọi người, mình về Việt Nam mình không có nghĩ là mình sẽ budget bao nhiêu tiền hết. Hôm ra mình cà hết cái thẻ của mình luôn. Mình nói thì hay lắm, ở Mỹ thì mình tiết kiệm giỏi lắm, nhưng mà mấy ngày tới đó là mình xài bung xỏa luôn. Cái thẻ của mình lúc nãy mọi người chỉ còn có 400 ngàn thôi mọi người, và An Trương là người thấy cái thẻ đó. Dạ. Thì anh nghĩ là cái tip tốt nhất đó là mình cần biết được cái số lương của mình là bao nhiêu để cho mình có thể làm những cái việc khác. Giống như là ở Mỹ nó có một cái quy luật là chỉ thuê nhà với cái mức là 25% của cái lương em.
Dạ, cũng giống ở đây mọi người cũng hay có cái phép tính đấy mà.
Đó thì mình còn có những cái phép tính đó để mình có thể biết được là ok, mình xài cái gì và như thế nào cho nó tốt hơn.
Dạ.
Ừ. Thì mình khuyên là mọi người, mình biết là cái này nó rất là gọi là chi li, nhưng mà mọi người nên làm một cái spreadsheet để mọi người có thể track được cái, theo dõi được cái số tiền mọi người xài bao nhiêu, và mọi người nên làm bao nhiêu và nên kiếm thêm bao nhiêu cho cái tháng kế tiếp để cuối năm này mình được một con số là 100 triệu hoặc là bao nhiêu đó. Dạ. Anh nghĩ là mình nên có trách nhiệm với tiền và cái cách xài tiền của mình. Mình biết là mình có bao nhiêu và mình budget nó một cách tốt hơn thì sẽ là một cái cách mà dễ dàng cho mình để dành tiền. Và kiếm như thế nào để có thể đạt được cái mục đích mà mình muốn.
Cảm ơn anh Philip đã lặn lội từ Mỹ về Việt Nam. Đùa thôi mọi người, anh không phải về đây để quay The Money Date đâu. Nhưng mà cảm ơn anh đã dành thời gian để lên chương trình và chia sẻ một cái khía cạnh khác mà có thể là anh chưa chia sẻ nhiều qua các cái kênh cá nhân của anh. Hy vọng thời gian tới thì chúng ta sẽ được thấy nhiều những nội dung liên quan đến tài chính cá nhân từ anh Philip. Chúc anh sớm đạt được mục tiêu tài chính của bản thân mình. Chúc anh nghỉ hưu sớm. Hy vọng lúc đó anh có dư giả tiền để anh đóng góp cho
cho
những nhân tài khác.
Mọi người, khi mà mọi người thấy anh Trương về công ty mình làm thì lúc đó là mình đã được 2 triệu đô rồi mọi người.
Công ty gì nhỉ?
Yếu sĩ.
Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này của chương trình, và hẹn gặp lại mọi người trong các tập sau.
Bye.